Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai, mùng 8 tháng 4, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco vào trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến trong một sinh hoạt giáo hội, Văn In sẽ gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn của Vatican News với Caritas Đà Lạt. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ giới thiệu về Sir Alice Jackman, được vinh danh vì cuộc đời tranh đấu cho nhân quyền của người dân Guatemala. Bây giờ, Văn Yên xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, vào lúc 12 giờ trưa ngày 7 tháng 4, Chủ nhật thứ năm mùa chay, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin cùng với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ dành cho các tín hữu. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa quinta domenica di Quaresima.
Anh chị em thân mến, trong Chủ nhật thứ năm mùa chay này, phụng vụ giới thiệu trình thuật người phụ nữ ngoại tình. Trình thuật này có sự tương phản giữa hai thái độ. Trước hết là thái độ của những người kinh sư và pha-ri-siêu, và thái độ thứ hai là của Chúa Giê-xu. Những người kinh sư và pha-ri-siêu muốn kết án người phụ nữ bởi vì họ cảm thấy đòi buộc của một người bảo vệ luật pháp và áp dụng nó một cách trung thành. Ngược lại, Chúa Giê-xu muốn cứu chị bởi vì Ngài là lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng tha thứ và cứu chuộc, hòa giải để canh tân. Chúng ta hãy nhìn xem sự kiện này. Khi Chúa Giê-xu đang giảng dạy ở đền thờ, các kinh sư và những người pha-ri-siêu mang đến cho Ngài một người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ đặt chị phụ nữ ở giữa và hỏi Đức Giê-xu xem Ngài có ném đá chị như là luật Mô-sê quy định hay không. Tác giả tin mừng cho thấy rằng họ đặt câu hỏi nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Có thể thấy mục đích của họ là thế này. Hãy xem sự hiểm ác của họ. Nếu không ném đá, đó sẽ là lý do để buộc tội Đức Giê-xu không giữ luật. Ngược lại, nếu có thì điều này để tố cáo Ngài với chính quyền La Mã, vì đã quy định dành riêng cho chính quyền việc kết án, và không ai khác có quyền làm như thế. Và Đức Giê-xu phải trả lời. Những người đối chất với Chúa Giê-xu bị đóng khung trong những nút thắt của chủ nghĩa pháp lý, và muốn vây con Thiên Chúa trong quan điểm phán xét và kết án của họ. Nhưng Ngài không đến thế gian để phán xét và kết án, mà là để cứu và ban cho mọi người một cuộc sống mới. Và Chúa Giê-xu đã phản ứng thế nào trước sự thách thức này? Trước hết, Ngài im lặng một lúc, và Ngài cúi xuống viết ngón tay trên đất, như để nhắc nhớ rằng, nhà lập pháp và thẩm phán duy nhất là Thiên Chúa, đấng đã viết luật trên đá. Rồi sau đó Ngài nói, ai không có tội thì hãy lấy đá mà ném trước đi. Bằng cách này, Chúa Giê-xu đã đụng chạm đến lương tâm của những con người đó. Họ thấy mình là những người bênh vực công lý, nhưng Chúa Giê-xu mời gọi họ nhận thức về tình trạng của họ là những tội nhân, và họ không thể tự cho mình quyền trên sự sống và cái chết đối với những người đồng loại đang cùng cảnh với họ. Chính lúc đó, lần lượt từng người một, bắt đầu từ những người già nhất, nghĩa là những người có kinh nghiệm nhất trong những nỗi khốn khổ của chính mình, tất cả đều bỏ đi. Bỏ luôn việc ném đá đối với người phụ nữ. Cảnh này mời gọi mỗi người chúng ta ý thức rằng chúng ta là tội nhân và bỏ đi khỏi tay chúng ta những viên đá chê bai, lên án và nói hình nói xấu mà đôi khi trong cuộc sống của chúng ta muốn ném đá người khác. Khi chúng ta nói xấu sau lưng một ai đó, thì chúng ta ném đá họ và chúng ta cũng giống như những người muốn ném đá ngày xưa. Cuối cùng chỉ còn lại Chúa Giê-xu và người phụ nữ thì đứng ở giữa, người khốn khổ và lòng thương xót như Thánh Augustino đã nói. Chúa Giê-xu là người duy nhất không có tội, là người duy nhất có thể ném đá người phụ nữ, nhưng Ngài đã không làm như thế. Vì Thiên Chúa không muốn cái chết của tội nhân, nhưng muốn họ thay đổi và sống. Chúa Giê-xu cho người phụ nữ đi bằng những lời quá đẹp: chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa Giê-xu mở ra trước mặt chị một con đường mới, được làm nên bởi lòng thương xót, một con đường đòi hỏi chị không phạm tội nữa. Đây là một lời mời áp dụng cho mỗi chúng ta. Chúa Giê-xu khi tha thứ cho chúng ta, Ngài luôn mở cho chúng ta một con đường mới để tiến bước về phía trước. Trong thời gian mùa chay thánh này, chúng ta được mời gọi nhận ra mình là tội nhân và xin ơn tha thứ từ Thiên Chúa. Và sự tha thứ một khi hòa giải chúng ta và mang lại cho chúng ta bình an, thì cũng sẽ làm cho chúng ta bắt đầu lại một lịch sử được đổi mới. Mọi cuộc hoán cải thật sự đều hướng đến một tương lai mới, một cuộc sống mới, một cuộc sống đẹp, tự do khỏi tội lỗi và một cuộc sống quảng đại. Chúng ta đừng sợ xin ơn tha thứ của Chúa Giê-xu, vì Ngài mở cánh cửa cho chúng ta vào một cuộc sống mới. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp cho chúng ta làm chứng cho mọi người về tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Qua Chúa Giê-xu, Ngài tha thứ cho chúng ta và làm cho sự hiện hữu của chúng ta trở nên mới mẻ, luôn mang đến cho chúng ta những cơ hội mới.
Angelus Domini, nunciabit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Digni officiam permissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào các nhóm tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Anh chị em thân mến, tôi chào thân ái tất cả anh chị em hiện diện ở nơi đây, các tín hữu Roma cũng như từ khắp nơi trên thế giới. Hôm nay cũng có rất nhiều học sinh và sinh viên. Đức Thánh Cha cũng chào các học sinh Tây Ban Nha trường La Coruña và Albacete, những sinh viên đến từ Áo và Pháp, cũng như những học sinh đến từ Bologna, Nicosia, Genova. Đặc biệt, Đức Thánh Cha chào các cháu chịu phép thêm sức của giáo xứ Settignano và Scandici. Đức Thánh Cha khuyến khích, các con hãy là những nhân chứng can đảm của Chúa Giê-xu và của tin mừng. Với bí tích thêm sức, chúng ta phải luôn luôn lớn mạnh trong sự can đảm. Các con hãy luôn luôn can đảm. Và trước khi tạm biệt các tín hữu, Đức Thánh Cha cũng không quên một câu quen thuộc và thân thiện. Chúc một ngày Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi.
E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.
Buổi chiều vào lúc 15:45, Đức Thánh Cha đã viếng thăm một giáo xứ ở Roma, giáo xứ Thánh Giulio Giáo Hoàng, trong dịp hoàn thành công việc sửa chữa của hội trường phụng vụ. Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y đại diện Angelo De Donatis cùng với giáo mục phụ tá phía Tây Đức Cha Paolo Senvadaggi cùng với cha sở và giáo dân đón tiếp. Đức Thánh Cha đã gặp các nhóm khác nhau của giáo xứ, những người bệnh, các cặp chuẩn bị hôn nhân, những tình nguyện viên của Caritas, các nhóm giáo lý và các gia đình của các trẻ em. Ngài giải tội cho một vài người và chủ tế thánh lễ với các giáo dân trong giáo xứ.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn của Vatican News với Caritas Đà Lạt.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco luôn quan tâm đến chiều kích bác ái của giáo hội, đặc biệt là về vấn đề môi trường và phát triển cho người nghèo. chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn với chị Đinh Thị Hồng Phúc, Phó Giám đốc Caritas Đà Lạt, về những hoạt động và dấn thân của Caritas Đà Lạt. Xin chào chị Phúc ạ. Xin chị cho biết sơ lược về các hoạt động của Caritas Đà Lạt ạ.
Dạ, con kính chào cha, kính chào khán giả nghe đài. Caritas Đà Lạt á, năm nay thì bước sang năm thứ 11. Các hoạt động của Caritas Đà Lạt đang tập trung vào các mảng. Thứ nhất á, là thiết lập và duy trì, củng cố lại mạng lưới Caritas giáo xứ và giáo hạt. Và cái thứ hai đó là chương trình phát triển cho cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số. Ví dụ như là chương trình vi tín dụng nè, nông nghiệp bền vững theo hướng sinh thái thuận tự nhiên, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, tôn trọng kiến thức bản địa và bảo tồn tài nguyên. Chương trình thứ ba là chương trình hỗ trợ cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, đồng hành để nâng cao năng lực cho các hội người khuyết tật ở trong tỉnh, trong các huyện cũng như là thành phố Đà Lạt, trong các kỹ năng mềm liên quan đến lãnh đạo, tổ chức hay là tư duy sống tích cực. Đồng thời thì Caritas Đà Lạt cũng nối kết với một số chương trình hỗ trợ xe lăn, xe lắc, chân tay giả như là các suất gạo hàng tháng cho 755 người khuyết tật, người già neo đơn và những người có hoàn cảnh đặc biệt. Rồi đối với chương trình bảo vệ sự sống thì cũng nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên, cho các bà mẹ về bảo vệ sự sống thông qua các buổi tập huấn, truyền thông, hội thảo chuyên đề, kỹ năng sống, giá trị sống hay là phương pháp building, cách nuôi dạy con cái. Và một chương trình nữa đó là chương trình hỗ trợ phát triển toàn diện cho bệnh nhân tâm thần trong cái cơ sở bảo trợ xã hội Trọng Đức, về mảng y tế và mảng xã hội. Còn một cái mảng nhỏ nữa là chương trình y tế và từ thiện khác, đôi khi Caritas Đà Lạt cũng có thực hiện.
Hiện tại thì số nhân viên và chuyên viên của Caritas Đà Lạt như thế nào ạ? Và công việc của họ ra sao ạ?
Dạ, thưa cha, Caritas Đà Lạt hiện có cha giám đốc và 23 nhân viên đang làm việc toàn thời gian. Về trình độ đa chuyên môn thì khá đa dạng, từ trung cấp trở lên cho đến cao học. Và trong các lĩnh vực như là về y tế này, về xã hội, về nông nghiệp, ngoại ngữ, và có người cũng là giáo viên. Trong đó thì có 6 nhân viên đang làm việc tại văn phòng, đảm nhận các chương trình về khuyết tật này, y tế, bảo vệ sự sống và về hành chánh. Còn 5 nhân viên thì đang phục vụ toàn thời gian trong cơ sở Trọng Đức. Và các nhân viên còn lại là người đồng bào dân tộc thiểu số đang làm việc tại các cộng đồng trong các thôn làng.
Về đường hướng phát triển của Caritas Đà Lạt thì như thế nào ạ?
Caritas Đà Lạt đang tập trung nhiều hơn vào trong cái mảng phát triển tự dân. Đây là một cái hình thức phát triển mà trong đó người dân, chính người dân là trung tâm. Và họ chính là cái tác nhân để tạo ra sự thay đổi. Đây là một cái hướng đi mà Caritas Đà Lạt cũng muốn áp dụng trong tất cả các hoạt động khác của mình. Và Caritas Đà Lạt cũng xác định rõ đó là mạng lưới Caritas giáo xứ với cái đội ngũ tình nguyện viên đông đảo thì có thể làm tốt những việc liên quan đến phát quà từ thiện. Nhưng mà đối với Caritas giáo phận thì sẽ đi sâu hơn vào các chương trình phát triển lâu dài và toàn diện. Những chương trình bền vững cần thời gian dài để tạo ra cái sự thay đổi.
Về sự cộng tác giữa Caritas Đà Lạt và các tổ chức khác thì như thế nào ạ?
Không ai là một hòn đảo, thì Caritas Đà Lạt cũng vậy. Thì trước hết qua cái việc liên đới với các Caritas trong các giáo phận khác nhau. Caritas Đà Lạt thì đã giới thiệu cái chương trình phát triển tự dân cho một số giáo phận khác. Và hiện tại thì cũng đang đồng hành cùng Caritas Phan Thiết trong những cái bước đầu họ thực hiện dự án. Và tiếp đến thì Caritas Đà Lạt cũng có những cái mối quan hệ với một số tổ chức phi chính phủ ở miền Bắc của Việt Nam. Tuy họ không có cùng tôn giáo, nhưng mà các nhân viên và những người dân ở trong tổ chức được đi giao lưu học hỏi lẫn nhau. Và những cái việc giao lưu học hỏi này đã giúp cho Caritas Đà Lạt có cái nhìn mở hơn trong cách tiếp cận cộng đồng và trong các lĩnh vực hoạt động khác nữa. Đối với những người đồng bào Tây Nguyên họ được đi học hỏi và họ có thể áp dụng một số cái cách quản lý rừng và tài nguyên thiên nhiên dựa vào lập tục cũng như các giải pháp khác nhau của cộng đồng trước biến đổi khí hậu của những cái vùng miền Bắc á, thì họ cũng thay đổi rất là nhiều. Và ngoài ra thì cái mối quan hệ với nhà tài trợ như là Miseria cũng nối kết Caritas Đà Lạt với các mạng lưới tổ chức khác có cùng hướng đi ở trong khu vực Đông Nam Á, trong những cái việc ví dụ như là giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hay là những cái diễn đàn miền vùng trong cái quá trình để thúc đẩy người dân tạo ra sự thay đổi.
Xin chị chia sẻ đôi chút thao thức của chị về Caritas Đà Lạt nói chung và về mảng phát triển nông nghiệp thuận tự nhiên nói riêng, và đường hướng này liên quan gì đến thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco ạ?
Ngày hôm nay á, thì cái việc chạy theo nông nghiệp hiện tại, ví dụ như là trồng giống mới nè, sử dụng phân, thuốc, hóa học thì đã làm cho đất đai bị thoái hóa nhiều, nguồn nước á, thì ô nhiễm, và các nguồn giống địa phương á, thì cũng bị mất đi. Cái người nông dân á, thì không còn chủ động được cái nguyên vật liệu đầu vào của họ nữa. Và họ bị trở thành, chúng ta có thể nói là nô lệ trên chính mảnh đất của mình. Và nhiều người bị mắc nợ đến nỗi họ không thể thoát ra được và họ phải bán đất để trả. Thì trước cái tình hình này á, cũng như qua lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong cái thông điệp Laudato Si, thì Caritas Đà Lạt rất là thao thức trong cái việc đồng hành cùng cái người nông dân để họ có thể khẳng định lại cái quyền của họ trong cái nghề nông truyền thống. Trong đó thì cái người nông dân họ sẽ giữ lại và họ trao đổi hạt giống truyền thống với nhau. Họ canh tác theo hướng thuận tự nhiên, nói không với thuốc diệt cỏ. Họ trồng xen canh, đa canh và họ cũng sử dụng những cái vật liệu sẵn có mà tạo hóa đã ban để ủ phân làm giàu cho đất. Và bên cạnh đó, Caritas Đà Lạt cũng đồng hành với họ trong các hoạt động tập thể để cho cái cộng đồng á, nó tăng thêm sức mạnh và tình đoàn kết. Và người dân cũng được khuyến khích để làm sống lại những cái truyền thống văn hóa và tâm linh mà nó đã gắn liền với cuộc sống lâu đời của họ rồi. Ví dụ như là những cái ngày lễ cầu mùa, họ đi cắm thánh giá trong cái ruộng của họ. Rồi những cái nghi lễ mà trong cái ngày lễ Giáng sinh á, họ dâng cho Chúa Hài Đồng những cái hạt giống mà chính họ sẽ gieo trồng trong cái vụ mùa tiếp theo. Thì bên cạnh đó thì cái việc tìm kiếm và nối kết thị trường để cho cái sản phẩm của họ trực tiếp đến tay người tiêu dùng á, cũng là những cái việc rất là cụ thể mà Caritas Đà Lạt cũng đang làm với người dân. Thì cái việc này sẽ giúp cho cái chuỗi giá trị các sản phẩm của họ khi họ làm ra theo một cái quy trình công bằng này, tôn trọng môi trường, hòa hợp với thiên nhiên sẽ được nhìn nhận, được khách hàng nhìn nhận. Và thêm nữa về cái quy chuẩn PGS, tức là Participatory Guarantee System, trong cái hệ thống kiểm soát chất lượng cũng đang được nghiên cứu và đưa vào áp dụng. Thì cuối cùng để có cái sự lan tỏa cũng như là tăng thêm sức mạnh cho cái đi hướng đi ngược dòng này á, thì Caritas Đà Lạt cũng hướng đến việc nhân rộng cái mô hình đó ra, liên kết và nối đến nhiều cộng đồng khác nhau, nhiều mạng lưới khác nhau để người dân họ được khích lệ, họ cũng có cái môi trường để trao đổi học hỏi cũng như là truyền lửa cho nhau để cho cái hướng đi này, cái phong trào này được nhân lên nhiều hơn nữa.
Về năng suất của hướng phát triển thuận tự nhiên thì như thế nào ạ?
Khi mà làm theo kiểu thuận tự nhiên thì nếu như mà mình nhấn tới năng suất thì năng suất nó sẽ không có bằng cái việc sử dụng phân và thuốc. Và cái độ dài của cái vụ mùa nó cũng không có ngắn bằng. Ví dụ như là khi người ta sử dụng những cái loại thuốc kích thích tăng trưởng thì một cái vụ mùa trồng heo rất là bình thường nó có thể là 30 ngày. Thì khi mà sử dụng chất kích thích tăng trưởng thì nó chỉ có khoảng 21 đến 25 ngày là có thể thu. Chắc chắn là khi mà làm theo thuận tự nhiên thì cái năng suất nó không có bằng với cái dùng phân thuốc hóa học. Tuy nhiên, về cái độ bền sau này, nó sẽ có một cái độ bền cho cái cây, ví dụ như cà phê, nó sẽ không có năng suất nhảy vọt. Năm nay có rất là nhiều trái Nhưng mà cái cây cà phê á, nó ăn rất là đều và ra rất là bền. Nó ra đều trái và bền hơn. Còn rau á, thì mình có thể mình để được nhờ cái cân bằng dinh dưỡng trong đất rất là tự nhiên á, thì nó có thể bảo quản được lâu hơn. Và vì vậy nên cái giá trị của nó phải cao hơn. Ví dụ như là một cái rau mà mình trồng theo kiểu hữu cơ thì nhà vườn thấp nhất người ta phải nhận được 15.000. Trong khi đó khi mà người ta sử dụng phân thuốc và họ trồng đại trà bán cho con buôn, đôi khi người ta nhận được có 3.000 thôi, 3.000 một ký.
Xin chị cho biết về cái hướng đi này được hình thành như thế nào ạ?
Dạ, thưa, cái này là một cái thời gian rất là dài mà chúng con có thể nói là vừa đi vừa học hỏi. Ngay ban đầu con không, thực sự là không có hình dung ra được và cũng không có tin được rằng cái nông nghiệp mà hữu cơ trồng nhỏ lẻ và cứ manh mún từng chút một chút lại có thể làm cái hướng đi cho người nông dân. Nhưng mà khi mình càng đi á thì mình mới thấy là thực sự là Chúa đang dẫn mình đi, chứ mình không có định hình được ngay từ ban đầu nó như thế nào.
Kinh nghiệm á là từ lần đầu tiên khi mà thuyết phục một hộ trồng thử là không sử dụng thuốc trừ sâu, lúc đó chưa nói về phân hóa học, tức là họ vẫn sử dụng một chút ure và một tí phân hóa học, thì Caritas đã phải thuyết phục họ trong vòng 6 tháng. Thì lúc đó mới có một hộ họ thử nghiệm, tò mò coi nó như thế nào. Tại vì khi mà người ta sử dụng phân thuốc hóa học hồi quen rồi á, thì người ta lại bỏ mất tiêu luôn cái khái niệm là cái cây mà không dùng phân hóa học là không lên được, nên người ta quên luôn cái đó.
Khi mà biết được Miseria thì bắt đầu họ mới nối kết mình với Caritas Á Châu trong những cái buổi conference của châu Á cho người nông dân á. Thì từ đó mình mới có cái khái niệm là nông nghiệp bền vững nó là cái gì, và bắt đầu mày mò đi tới Caritas Chiang Mai Thái Lan học hỏi, rồi qua các tổ chức này tổ chức khác ở ngoài nước á. Thì lúc đó chúng con mới thấy là thật sự là những nông dân ở các vùng khác họ đã thực hiện rồi, nên từ từ chúng con mới thấy được cái hướng đi.
Xin chị cho biết về đóng góp của Caritas Đà Lạt vào sức sống của giáo phận như thế nào ạ?
Việc loan báo tin mừng, cử hành bí tích và thực thi bác ái, đó là ba nhiệm vụ của người Kitô hữu đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đề cập tới trong cái thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Do đó, các hoạt động bác ái xã hội hay là vai trò của Caritas trong giáo phận thì nó sẽ giúp cho cái việc loan báo tin mừng trở nên sống động hơn, và nó cũng là một cách hiện thực hóa các bí tích trong đời sống. Ví dụ như khi người giáo dân được mời gọi cùng chia cơm sẻ áo cho nhau, thì họ đang làm cho thân mình Chúa Giêsu Kitô nơi bí tích thánh thể được nhân lên và được trao ban nuôi sống cho người khác. Và khi mà người dân biết làm việc chung ở trong cộng đồng, họ sẽ sống cái giá trị tin mừng một cách triệt để hơn. Họ bỏ qua các tư lợi cá nhân để họ có thể cùng chia sẻ với những người kém hơn ở trong cộng đồng.
Vâng, xin cảm ơn chị Phúc ạ.
Dạ, con cảm ơn cha, cảm ơn khán giả.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tin công giáo nổi bật nhất trong tuần qua là việc công bố tông huấn mới của Đức Thánh Cha sau Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ, nhóm hồi tháng 10 năm ngoái tại Vatican. Tông huấn được Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã mở cuộc họp báo sáng thứ Ba ngày 2 tháng 4 tại Vatican để giới thiệu với báo chí. Văn kiện này đã được Đức Thánh Cha ký trên bàn thờ vào cuối thánh lễ hôm 25 tháng 3 vừa qua trong nhà thờ Đức Mẹ ở Đền Thánh Loreto, Trung Italia, và phó thác cho Mẹ Thiên Chúa. Tông huấn mang tựa đề Christus Vivit, Chúa Kitô Sống, dài 163 trang gồm 299 đoạn, chia làm 9 chương, có tiểu đề lần lượt là 1. Lời Chúa nói gì về giới trẻ? 2. Chúa Giêsu Kitô luôn trẻ trung. 3. Các con là lúc này của Thiên Chúa. 4. Một tin lớn cho tất cả người trẻ. 5. Những hành trình của người trẻ. 6. Người trẻ với những căn cội. 7. Việc mục vụ giới trẻ. 8. Ơn gọi. Và sau cùng là sự phân định. Trong lời dẫn nhập, Đức Thánh Cha cho biết Ngài viết văn kiện này như một thư gửi giới trẻ, nhắc lại một số sắc tín đức tin của chúng ta, đồng thời khích lệ người trẻ tăng trưởng trong sự thánh thiện và dấn thân cho ơn gọi của mình. Tuy nhiên, trong thư này, Ngài cũng ngỏ lời với toàn thể dân Chúa, các vị mục tử và tín hữu, vì suy tư về người trẻ và cho người trẻ, gọi hỏi và kích thích tất cả chúng ta. Vì thế, trong tông huấn, có một số đoạn Ngài nói trực tiếp với người trẻ, và trong những đoạn khác, Ngài đề nghị lối tiếp cận tổng quát hơn để giáo hội phân định.
Cụ thể, tông huấn đề cập đến nhiều đề tài như những người trẻ thánh thiện, phụ nữ và các quyền, tính dục và đồng tính luyến ái, fake news, tin giả, những người di dân và những thay đổi khí hậu, thái độ giáo sĩ trị như nguyên nhân gây ra nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Nói chung, các suy tư và giáo huấn này rút từ những điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã nói với giới trẻ hoặc về người trẻ, và cũng dựa trên những đề nghị, những thảo luận trong Thượng Hội đồng Giám mục hồi năm ngoái. Đức Thánh Cha ghi nhận, người trẻ ngày nay không muốn một giáo hội ở thế thủ, liên tục kết án thế giới. Người trẻ cũng không muốn một giáo hội sợ hãi, nhưng cũng chẳng ưng thuận một giáo hội luôn gây chiến vì hai, ba đề tài ám ảnh giáo hội. Một trong những thách đố thời đại đặc biệt có liên hệ tới người trẻ là môi trường kỹ thuật số. Tông huấn của Đức Thánh Cha trình bày những điều lợi và những rủi ro nguy hiểm trong lĩnh vực này. Các trang web Internet và các mạng xã hội tuy là một nơi không thể từ bỏ được để đi tới và lôi kéo người trẻ, kể cả trong các sáng kiến và hoạt động mục vụ. Nhưng chúng cũng có thể trở thành những con kênh phổ biến dâm ô, khai thác bóc lột con người về mặt tính dục hoặc qua các trò chơi cờ bạc, và chúng thường cản trở sự phát triển những tương quan đích thực giữa con người với nhau. Trong số những hậu quả tiêu cực của tiến trình kỹ thuật số, Đức Thánh Cha nhắc đến hiện tượng tin giả, fake news, mà Ngài định nghĩa là biểu hiện một thứ văn hóa làm lạc mất ý nghĩa sự thật, bóp méo các sự kiện để phục vụ cho tư lợi. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những vụ lạm dụng tính dục do nguyên nhân chính là nạn giáo sĩ trị, tức là nạn giáo sĩ lạm dụng quyền bính, lạm dụng lương tâm, khiến cho người thánh hiến không tôn trọng giá trị thánh thiêng của mỗi người và tự do của họ. Ngài gọi đây là thủ đất màu mỡ cho mọi tội ác đáng kinh tởm ấy.
Trong cuộc họp báo để giới thiệu, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, tiên báo rằng Tổng huấn Christus Vivit, Chúa Kitô sống, sẽ trở thành đại hiến chương cho việc mục vụ giới trẻ. Đức Hồng Y Bandisseri nhận xét rằng văn kiện này là một thư của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ toàn thế giới, vì thế giọng văn của Ngài thật là gần gũi, chân thành, đơn sơ, dịu dàng và thiện cảm. Đối tượng tông huấn này nhắm tới là người trẻ, hoàn toàn làm chủ cuộc sống của mình để đón nhận hồng ân sự sống, và làm cho hồng ân này sinh hoa kết trái trong tình yêu. Cô Tumasi, một thiếu nữ 25 tuổi, trưởng cộng đoàn Ghana sống tại miền Bắc Italia, cũng được mời lên tiếng trong cuộc họp báo. Cô nói rằng, đọc tông huấn, tôi có cảm tưởng Đức Thánh Cha đang nói với một người gần gũi, như một người cha đang đề ra những lời khuyên và đề nghị. Đức cha Fabio Fabene, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, ghi nhận một sự kiện ý nghĩa. Đó là tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco được công bố ngày 2 tháng 4, ngày giỗ thứ 14 của Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo II. Đức Cố Giáo Hoàng là tác giả tông thư đầu tiên gửi giới trẻ mang tựa đề Dilecti Amici, các bạn yêu quý, công bố năm 1985. Đức cha Fabene cũng nhận xét rằng tông thư phản ánh lòng tín nhiệm của Đức Thánh Cha nơi giới trẻ. Vì thế, Ngài nói trực tiếp với họ, dùng ngôn ngữ của họ. Và theo Đức cha, thật là điều rất ngôn sứ và can đảm trong đoạn số 100. Đức Thánh Cha kêu gọi người trẻ hãy tham gia vào việc phòng ngừa và bài trừ các nạn lạm dụng. Sau cùng, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, nhận xét rằng tông huấn mới mời gọi cộng đồng công giáo đừng biến tin mừng thành một đề nghị nhạt nhẽo, khó hiểu và xa vời. Trái lại, cộng đồng cần trở nên gần gũi dân chúng, đi vào một tiến trình chậm rãi, tôn trọng, kiên nhẫn, tin tưởng, không biết mệt mỏi và cảm thông.
Hôm thứ Tư mùng 3 tháng 4, Đại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh đã tổ chức một diễn đàn về tự do tôn giáo. Trong dịp này, Đức Hồng Y Petro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cũng được mời tham dự. Và trong bài tham luận, Đức Hồng Y đã tố giác các cuộc bắt hại và vi phạm tự do tôn giáo, nhân danh sự bảo vệ những điều gọi là các nhân quyền mới. Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng, mặc dù có nhiều cố gắng để thăng tiến và củng cố nhân quyền căn bản tự do tôn giáo, nhưng hiện nay chúng ta đang chứng kiến sự liên tục suy thoái quyền này. Chúng ta có thể nói đó là một cuộc tấn công quyền tự do tôn giáo bất khả nhược tại nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta tiếp tục chứng kiến những vi phạm trầm trọng đối với quyền tự do căn bản này. Chúng thường xảy ra mà không bị trừng trị và nhiều khi ít được các cơ quan truyền thông chú ý. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh minh xác rằng quyền tự do tôn giáo không phải là tự do tín ngưỡng riêng tư hoặc chỉ là tự do phụng tự, nhưng là tự do được sống riêng tư và công khai theo các nguyên tắc luân lý đạo đức xuất phát từ các nguyên tắc tôn giáo. Ngài cũng tố giác sự kiện các tín hữu tôn giáo thiểu số bị biến thành những công dân hạng nhì trong nhiều quốc gia. Đức Hồng Y đề cập đến những quan điểm ý thức hệ biến những nhân quyền mới như phá thai, đồng tính luyến ái thành những điều xung đột với quyền tự do tôn giáo và quyền sống. Ví dụ việc thực thi tự do tôn giáo trong lĩnh vực công cộng liên quan đến định chế hôn nhân hoặc quyền sống bất khả xâm phạm của con người thường đụng độ với những điều gọi là nhân quyền mới. Những quyền này có xu hướng coi mình là hoàn toàn trái ngược hoặc đè lên trên các nhân quyền căn bản.
Hôm thứ Hai mùng 1 tháng 4 vừa qua, hãng thông tấn AP của Hoa Kỳ đưa tin chính quyền tỉnh Quảng Đông trả tiền thưởng cho những ai tố cáo với nhà nước các nhóm tôn giáo hầm trú bị nhà nước coi là bất hợp pháp. Trên trang mạng của Ban Tôn giáo Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, số tiền thưởng vừa nói lên tới 10.000 đồng nhân dân tệ, tương đương với 15.000 Mỹ Kim cho những ai cung cấp tin tức về hoạt động của các nhóm tôn giáo bất hợp pháp và giúp bắt giam các lãnh tụ chính của các nhóm đó. Số tiền thưởng nhỏ hơn được dành cho những ai cung cấp thông tin tố giác những vụ xây cất các cơ sở tôn giáo hoặc nơi thờ phượng không có phép của nhà nước, hoặc đưa tin về những người gọi là khuyến khích tôn giáo cuồng tín. Các biện pháp trên đây nằm trong khuôn khổ chiến dịch của nhà nước Trung Quốc đàn áp mọi hoạt động tôn giáo vượt ra ngoài sự kiểm soát của chính quyền. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đẩy mạnh chương trình Trung Hoa hóa tôn giáo từ khi ông lên cầm quyền hồi năm 2013. Năm 2017, ông tuyên bố rằng những tôn giáo nào không phù hợp với các lý tưởng của Đảng Cộng sản đều là một đe dọa cho chính quyền và vì thế phải được hướng dẫn để trở nên Trung Hoa nhiều hơn. Trong 6 năm qua, các thánh giá đã bị tháo gỡ khỏi 1.500 thánh đường ở Trung Quốc, nhất là tại các tỉnh Hà Bắc, Hà Nam, Quý Châu, Thiểm Tây và Sơn Đông.
Hôm thứ Ba mùng 2 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục năm nước Bắc Âu đã kết thúc khóa họp mùa xuân tại thành phố Trondheim ở miền Bắc Na Uy, với sự tham dự của các giám mục đến từ Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch và đảo Iceland. Trong thông cáo sau khóa họp, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu là nữ tu Anna Miriam Kastner cho biết, Đại hội các giám mục đã hướng nhìn về tương lai với niềm hy vọng vì nhiều lý do. Trước tiên, số tín hữu công giáo tại các nước Bắc Âu tiếp tục gia tăng nhờ làn sóng nhập cư. Cả sự hiện diện của các tín hữu công giáo thuộc các nghi lễ khác cũng làm cho giáo hội tại Bắc Âu thêm phong phú. Để tìm cách đáp ứng nhu cầu mục vụ của họ, các giám mục đã trao đổi với Đức cha Dominic Meyer là vị đặc trách các tín hữu công giáo nghi lễ Đông Phương ở Đức. Lý do hy vọng thứ hai là hồi mùa thu năm ngoái đã có cuộc thánh du hài cốt thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu và song thân của thánh nữ tại các nước Bắc Âu. Cũng có nhiều tín hữu như tin hành Luther tham gia cuộc thánh du này, như Đức Hồng Y Andres Apoleius của giáo vận Stockholm, Thụy Điển cho biết. Trong thông cáo, các giám mục Bắc Âu cho biết Đại hội kỳ 3 các gia đình Bắc Âu sẽ tiến hành tại Na Uy từ ngày 21 đến 24 tháng 5 năm tới 2020 tại Na Uy về chủ đề Tình yêu trong gia đình, sức mạnh của giáo hội. Đức cha Greslo Kozon, giám mục giáo phận Copenhagen, Đan Mạch, chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Âu nói, các cuộc gặp gỡ quốc tế như thế giới các tín hữu Công giáo thường bị cô lập, có cơ hội cảm nghiệm và cử hành tình hiệp thông của giáo hội. Lý do hy vọng thứ ba là đăng viện Thánh Mẫu trên đảo Tao Tra, biểu tượng sự triển nở của giáo hội Công giáo tại Bắc Âu, được các giám mục viếng thăm nhân dịp khóa họp vừa qua. Có số đăng sĩ tăng gấp đôi, từ 7 đến 14 trị trong vòng 5 năm qua. Giờ đây đăng viện trở nên quá chật chội, nên bắt đầu xây thêm một khu vực mới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu giới thiệu về Sir Alice Chapman, được vinh danh vì cuộc đời tranh đấu cho nhân quyền của người dân Guatemala. Liên minh Quốc gia về lịch sử phụ nữ, một tổ chức có trụ sở tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ, đã chọn vinh danh Sir Alice Chapman, 92 tuổi, trong buổi tiệc trưa ngày 30 tháng 3 vừa qua tại Washington, về nỗ lực dấn thân đấu tranh cho nhân quyền của người dân Guatemala. Sir Chapman, một người con của bang Minnesota, là một trong số 11 tên được xướng danh trong năm nay. 6 người còn sống và 5 người đã qua đời. Sir Chapman nghĩ rằng mình là một người kiến tạo hòa bình hơn là một người làm nên lịch sử. Sir Chapman được công nhận vì sự dấn thân suốt đời để ủng hộ hòa bình và nhân quyền, những vấn đề mà Sir bắt đầu công khai ủng hộ trong những năm 1960 và 70, khi đang làm giáo viên tại các trường thuộc các giáo xứ khác nhau trong Tổng giáo phận St. Paul và Minneapolis. Năm 1975, khi đang phục vụ như một thừa tác viên mục vụ ở giáo xứ thánh Stanislaus ở thành phố St. Paul, Sir đã đến Guatemala thăm một người bạn và một nữ tu cùng dòng School Sister of Notre Dame. Tại Guatemala, Sir chứng kiến sự đói khổ trái nghịch với vẻ đẹp thiên nhiên ở đó và Sir cảm thấy tuyệt vọng để giúp họ. Sau khi trở về Minnesota, Sir Chapman bắt đầu làm các gói đồ chăm sóc và gửi chúng theo những người đi đến quốc gia đó. Sir muốn làm nhiều hơn như thế, nhưng Sir không biết phải tiến hành như thế nào. Năm 1981, đối với Sir là một bước ngoặt. Sir nhớ lại, tôi cảm thấy rằng tôi phải đi tĩnh tâm. Tôi không biết tôi sẽ làm gì. Vào cuối kỳ tĩnh tâm, tôi nhận được cú điện thoại từ một người bạn ở Washington. Bạn tôi muốn tôi đi đến đó sau kỳ tĩnh tâm. Bạn của Sir Chapman muốn Sir thành lập Ủy ban Nhân quyền Guatemala ở Hoa Kỳ. Ý tưởng này có vẻ mơ hồ. Sir nói, tôi không nói tiếng Tây Ban Nha, tôi không có tiền. Dù vậy, Sir vẫn muốn làm điều gì đó. Nếu các Sir cùng dòng của Sir ở Mankato chúc lành cho Sir. Sir đã đi xe bus đến Mankato và gặp ban cố vấn tỉnh dòng. Họ cho biết là họ sẽ ủng hộ Sir, nhưng không thể giúp Sir về tiền bạc. Sir Chapman đã thu góp được một số ít tiền mặt, khoảng $1,000, để chi phí cho mình và tổ chức còn non trẻ. Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ đồng ý cho Sir mở cửa tiệm. Nhưng văn phòng nhỏ của Sir ở trong một tòa nhà nằm trong một khuôn viên đại học và dự kiến sẽ bị phá hủy trong tương lai không xa. Tháng 6 năm 1982, tổ chức của Sir được cấp chứng nhận là tổ chức phi lợi nhuận, nghĩa là Sir có thể bắt đầu quyên tiền cho tổ chức. Sir cũng bắt đầu gọi các thành viên của Quốc hội để thông báo cho họ về tình hình thảm khốc liên quan đến quyền con người ở Guatemala. Sir bắt đầu đến tòa đại sứ Guatemala và nói với họ về những điều tổ chức của Sir biết. Các nhân viên của chính phủ Guatemala nghĩ rằng nếu họ cứ làm lơ thì Sir sẽ bỏ cuộc và trở về Minnesota. Nhưng họ đã làm. Sir Chapman là người thích đối đầu với những thử thách. Sir xuất thân từ một gia đình nghèo, nhưng cha mẹ đã dạy cho Sir bài học quý giá là không đầu hàng, cho dù sự việc khó khăn thế nào đi nữa. Đó là bài học mà giờ đây Sir thực hành khi hoạt động nhân danh những người dân Guatemala bị áp bức và lạm dụng.
Sơ Zachman theo học trường Công giáo Thiên thần Mikae. Một ngày khi đang trên đường đến nhà thờ, ý tưởng trở thành nữ tu đến trong đầu sơ. Giáo viên của cơ sở trường Mikae đã giúp cho sơ hiểu rõ chọn lựa của mình. Theo chỉ bảo của trái tim, sơ đã đăng ký học trường trung học Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàn Lành, một trường nữ công giáo do các nữ tu Menkato điều hành. Sơ được nhận vào trường học, nhưng việc học của sơ bị gián đoạn 2-3 lần vì sơ phải giúp gia đình làm việc đồng áng. Năm 1949, sơ Zachman tuyên khấn lần đầu, và sau khi tốt nghiệp học viện Mount Mary, sơ dạy học tại các trường công giáo cho đến năm 1971. Sau khi thành lập Ủy ban Nhân quyền Guatemala, sơ điều hành tổ chức này 20 năm, cho đến năm 2012. Hiện nay, dù đang nghỉ hưu, sơ Zachman dẫn cổ võ hòa bình và công lý trên thế giới. Sơ tham dự giờ cầu nguyện canh thức hàng tuần, được tổ chức mỗi buổi trưa thứ tư tại công viên trong vùng. Sơ dẫn viết các lá thư để nói với các quan chức liên bang về trách nhiệm giúp đỡ các nạn nhân bị lạm dụng nhân quyền. Sơ Zachman biết rằng việc xây dựng những cộng đồng xã hội công bằng trên thế giới vẫn chưa kết thúc. Khi biết mình được vinh danh, sơ chia sẻ, tôi được nhìn nhận và vinh danh về điều tôi đã làm, nhưng tôi nghĩ về tất cả những người dân Guatemala đang đau khổ, những người đã đau khổ và tiếp tục đau khổ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.